là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là ghi nhận kết quả bước đầu thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp đó, cộng tác viên Hữu Nghĩa sẽ phản ánh công tác khắc phục bão lũ của chính quyền và nhân dân huyện Bình. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Khoa học và cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình về công tác rà soát, đánh giá thiệt hại và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng sau cơn bão số 3, huyện Yên Bình đã có 235 nhà ở bị sập, hư hỏng nặng, tốc mái, trên 5.000 nhà dân và 28 xưởng sản xuất gỗ phải di rời do thủy điện Thác Bà xả lũ, sạt lở đất, 547 hecta lúa ngô, rau màu, cây ăn quả, cây công nghiệp bị đổ ngập úng, 168 hecta diện tích thủy sản bị ngập tràn bờ, trên 16.500 con gia cầm và gia súc bị thiệt hại. Trên địa bàn huyện có 282 điểm sạt lở đất đá với tổng khối lượng sạt lở ước tính 150.000 mét khối, cùng nhiều thiệt hại khác, ước tổng thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Đến thời điểm này, công tác khắc phục sau bão được huyện Yên Bình triển khai nhanh chóng. Huyện đã thành lập 6 tổ công tác đi kiểm tra, rà soát, thống kê, xác minh chính xác thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, thủy sản tại 24 xã, thị trấn để kịp thời hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách. Huyện đã tiếp nhận hàng cứu trợ của 66 đoàn đến thiện nguyện với tổng trị giá hàng hóa trên 4 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc huyện tiếp nhận và ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện được 4 tỷ 168 triệu đồng, đã vận động và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ cho 3 hộ nghèo làm nhà ở, mỗi hộ 50 triệu đồng. Đã có trên 4.000 hộ dân phải di rời do xả lũ, ngập úng, sạt lở đã trở về nhà an toàn. Hiện còn 598 hộ vẫn phải di rời. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của huyện Yên Bình trong công tác ứng phó khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình phải tập trung hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng. Cần có giải pháp hỗ trợ sản xuất, khôi phục, sản xuất nông nghiệp khẩn trương, phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục kịp thời những diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, có thể khôi phục được, xử lý khắc phục xây dựng cơ sở hạ tầng, khu tái định cư cho hộ dân đảm bảo tính cấp bách, căn cơ và bài bản, xử lý ngay các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ sạt lở tiếp theo. Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Công ty TK Pro đã trao 60 triệu đồng ủng hộ nhân dân Yên Bái khắc phục hậu quả bão lũ. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trân trọng cảm ơn những tình cảm của cán bộ chiến sĩ, người lao động Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Công ty TK Pro, nguồn hỗ trợ này tỉnh Yên Bái sẽ phân bổ về cho các địa phương có người dân bị thiệt hại nặng để khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nhà cửa sớm ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng mong muốn các đơn vị vũ trang của Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ giúp đỡ nhân dân tỉnh Yên Bái khắc phục thiên tai để các địa phương vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở lại cuộc sống bình thường. Như vậy, tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận được hơn 160 tỷ đồng của hơn 4.600 tập thể cá nhân ủng hộ khắc phục bão lũ.
Đoàn công tác của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã đến thăm hỏi trao hỗ trợ 200 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi nhận được thông tin cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với tỉnh Yên Bái, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã kêu gọi toàn bộ cán bộ viên chức cơ quan quyên góp được số tiền 200 triệu đồng ủng hộ tỉnh Yên Bái nhằm khắc phục hậu quả sau bão số 3. Chia sẻ với những khó khăn mất mát mà chính quyền và người dân Yên Bái phải gánh chịu, lãnh đạo Cục Hải quan thành phố Hà Nội mong muốn lãnh đạo tỉnh và người dân Yên Bái tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ chia sẻ để cùng nhau nhanh chóng vượt qua khó khăn do bão lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về việc quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng cơn bão số 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn huyện. Trước tình trạng mưa bão gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, những ngày qua, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân huyện Văn Chấn đã dồn sức chung tay hỗ trợ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng hàng nghìn suất cơm, nước uống, tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm khác, đồng thời tích cực tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả sau bão lũ gây ra. Để góp phần chia sẻ khó khăn giúp nhân dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau bão lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn, tại buổi phát động ủng hộ, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã quyên góp ủng hộ được gần 100 triệu đồng tiền mặt. Đây là hành động thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của huyện Văn Chấn, mong muốn hỗ trợ một phần để nhân dân vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Số tiền quyên góp ủng hộ sẽ được chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.
Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh vừa trao quà hỗ trợ cho các doanh nghiệp, công nhân, người lao động bị thiệt hại do mưa lũ tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Trong chuyến thăm này, đoàn đã đến động viên và trao quà cho dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh, Công ty Cổ phần Hồng Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hào Gia tại thành phố Yên Bái và Công ty Cổ phần Yên Thành tại huyện Yên Bình. Đây là những doanh nghiệp bị thiệt hại trong cơn bão số 3. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cũng tiếp tục trao kinh phí hỗ trợ và các phần quà cho các doanh nghiệp, nhân viên và công nhân chịu thiệt hại do bão số 3 trên toàn tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp khoảng 100 triệu đồng. Lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp đang phải đối mặt, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp, hội viên tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, nhanh chóng khôi phục và ổn định sản xuất.
Trước những ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi động viên các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và tặng 150 suất quà cho đoàn viên, công nhân, người lao động. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi trao quà hỗ trợ là các nhu yếu phẩm cần thiết cho các đoàn viên, công nhân, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở, Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kim Gia, Công ty Cổ phần Đá Bình Minh, Công ty Cổ phần Khoáng sản Năng lượng Xanh Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Khoáng sản Đông Dương. Đây đều là những đơn vị có nhiều công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi bão lũ phải tạm nghỉ làm. Cho đến nay, số lượng công nhân bị ảnh hưởng đã cơ bản khắc phục xong và đi làm trở lại. Những phần quà thiết thực của công đoàn các khu nghiệp tỉnh được trao đến tận tay các đoàn viên, công nhân, người lao động đã thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức công đoàn, đồng thời là động lực giúp người lao động từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất lao động. Theo thống kê, đến thời điểm 11 giờ ngày 17 tháng 9, công đoàn các khu nghiệp tỉnh đã có 4 công nhân tử vong do sạt lở đất, trên 2.500 đoàn viên, công nhân, người lao động bị ngập nước và sạt lở đất, 15 nhà đoàn viên bị sập nhà, 2 doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất để khắc phục hậu bão lũ.
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái phối hợp với hệ thống nha khoa Melatech Hà Nội tặng quà cho bà con nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái về hệ thống nha khoa Melatech Hà Nội vừa phối hợp kết nối trao tặng Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 1 tấn gạo và tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3. Những món quà được trao tận tay các hộ dân nhằm động viên bà con vượt qua khó khăn. Đây là hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, được hệ thống nha khoa Melatech Hà Nội tổ chức nhằm hỗ trợ cho người dân những nhu yếu phẩm cần thiết và kinh phí để góp phần cùng nhân dân vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là một nghị quyết đặc biệt có ý nghĩa, là cơ sở về mặt pháp lý và cơ sở về mặt chính trị quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tỉnh Yên Bái chung sức đồng lòng xây dựng lực lượng công an tỉnh phát triển vững mạnh toàn diện về mọi mặt. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng ủy Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề cũng như tham mưu thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai đề án hiệu quả để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Đại tá Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Công an tỉnh cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết 12 của Bộ Chính trị cho toàn thể lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo thành ủy, thị ủy và các huyện ủy, cũng tham mưu với tỉnh ủy thành lập cái ban chỉ đạo để xây dựng và triển khai cái đề án đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an Yên Bái thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban tỉnh ban hành nhiều cái nghị quyết đề án liên quan đến việc xây dựng lực lượng công an tỉnh Yên Bái, như cái nghị quyết và cái đề án về xây dựng lực lượng công an xã chính quy, rồi xây dựng lực lượng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, cũng như cái nghị quyết đề án gần đây nhất là xây dựng cái lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở.
Là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí nguồn ngân sách xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xây dựng tất cả 160 trụ sở làm việc của công an xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí trên 153 tỷ đồng, hoàn thành sớm nhất trên toàn quốc về bảo đảm trụ sở làm việc cho lực lượng công an cơ sở. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm đầu tư cho mỗi xã, thị trấn 100 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị làm việc. Thượng tá Nguyễn Đình Nhật, trưởng phòng hậu cần công an tỉnh Yên Bái cho biết:
Công an tỉnh đã phối hợp với các sở ban ngành và các ủy ban nhân dân các cấp. Các sở ban ngành và nhân cấp rất là quan tâm và ủng hộ công an tỉnh. Thì đến thời điểm hiện tại thì tất cả các vị trí đất, các quỹ đất để dành cho công an 4 cấp của công an tỉnh, công an cấp huyện, công an xã, phường, thị trấn thì đều đã đưa vào quy hoạch đất nền quốc phòng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, thì diện tích tối thiểu là diện tích đều 2.000 m² đó, và đảm bảo đúng cái tiêu chí của bộ. Và công an cấp huyện 3 hecta trở lên.
Trụ sở mới của công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái vừa được đưa vào sử dụng trong hơn 1 năm trở lại đây. Một trụ sở khang trang và hiện đại được hoàn thành dựa trên sự chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an địa phương trong thời gian qua. Với đầy đủ các hạng mục, trụ sở mới đã giúp bà con đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Đồng thời, khi có trụ sở mới, các cán bộ chiến sĩ công an xã Tuy Lộc cũng yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi cũng đã phối hợp với công an thành phố là rà soát và đã bố trí cái quỹ đất của trụ sở xã ngày xưa để xây dựng trụ sở công an xã. Thì có thể nói là cái trụ sở công an xã Tuy Lộc là trụ sở đầu tiên của thành phố cũng như của tỉnh được xây dựng. Hiện nay thì trụ sở đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các cái đảm bảo các cái trang thiết bị phục vụ tốt cho các cái hoạt động công tác của lực lượng công an xã hiện nay.
Là cửa ngõ nằm ở phía tây bắc của thành phố Yên Bái, xã Tuy Lộc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy và trộm cắp tài sản. Nắm bắt được tình hình tại địa bàn, ngay từ khi có chủ trương đưa công an chính quy về cơ sở, các cán bộ chiến sĩ công an xã Tuy Lộc đã nhanh chóng bám cơ sở, bám dân, triển khai đồng bộ bài bản các biện pháp nghiệp vụ, tình hình an ninh trật tự từng bước được củng cố, phát huy được vai trò nòng cốt trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tiễn cuộc sống và huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, được cấp ủy chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Bà Phạm Thị Nhâm, người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái xúc động nói:
Các đồng chí công an chính quy về làm việc thì rất là chuyên nghiệp, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự thì thật sự là rất là thấu đáo, đảm bảo cả về lý về tình là cho người dân rất là hài lòng. Từ khi mà công an xã Tuy Lộc được đầu tư cái trụ sở khang trang sạch đẹp thì đã tạo điều kiện cho bà con nhân dân đến để giao tiếp, để làm các thủ tục thì rất là phấn khởi.
Trung tá Lâm Thị Vân Khanh, trưởng công an xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Sau khi để có trụ sở mới này, được trang cấp nhiều trang thiết bị phục vụ công tác thì cũng rất là phấn khởi và yên tâm công tác. Cũng nhờ sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo công an các cấp cũng như là của cấp ủy chính quyền các cấp đối với cán bộ chiến sĩ nên là anh em cũng đã rất là vui vẻ, phấn khởi và khắc phục những cái khó khăn, hạn chế, rồi thiếu sót những cái của cá nhân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.
Việc hoàn tất bố trí lực lượng công an chính quy cũng như ổn định nơi sinh hoạt làm việc đã tạo điều kiện cho các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó có việc triển khai hiệu quả các biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, vừa tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân, đặc biệt là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 06 của chính phủ. Kể từ ngày 1 tháng 7 2024, khi luật căn cước chính thức có hiệu lực, lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang đồng loạt ra quân triển khai các đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân, đặc biệt là các em học sinh dưới 14 tuổi. Trung tá Hà Đức Thuận, trưởng công an thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói:
"Do đang trong tháng các cháu được nghỉ hè nên là các gia đình tạo điều kiện cho các cháu thì thăm thân, nên là trong quá trình vận động của các cháu về làm căn cước cũng rất là gặp một số khó khăn. Công an thị trấn đã triển khai cuộc họp và đến toàn thể, đặc biệt là các đồng chí trong công an thị trấn và các đồng chí tổ an ninh trật tự. Sau đó, công an thị trấn tham mưu cho chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và các nhà trường cùng phối hợp với công an thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là các phụ huynh học sinh."
Bà Lưu Thị Tươi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết:
"Công an thị trấn đã cùng phối kết hợp với nhà trường để lên một cái kế hoạch cho từng tổ dân phố và định những cái ngày làm việc cho từng tổ dân phố, để nhà trường cũng phối kết hợp với tổ dân phố báo cho phụ huynh học sinh. Các chú công an của huyện Văn Chấn phối kết hợp với công an thị trấn đã làm việc hết sức nhiệt tình, không kể ngày đêm sớm tối, tất cả vì nhân dân, vì học sinh."
Để rút ngắn thời gian chờ đợi cho phụ huynh và học sinh khi đến làm thẻ căn cước, công an thị trấn Nông Trường Trần Phú đã phối hợp với nhà trường, tổ dân phố gửi toàn bộ hồ sơ của công dân lên cổng dịch vụ công 2 tuần trước đó, để đảm bảo khi công dân và các em học sinh đến thu nhận hồ sơ cấp căn cước chỉ cần chụp ảnh, lăn tay, chùm mống mắt chứ không cần phải làm nhiều thủ tục như trước. Bên cạnh đó, những chiếc quạt mát, cốc nước hay những phần quà nhỏ cũng được các cán bộ chiến sĩ công an thị trấn chuẩn bị cho các em học sinh và công dân trong quá trình chờ làm căn cước. Em Hoàng Anh Trương, trường tiểu học Trần Phú, huyện Văn Chấn nói:
"Con đã được các thầy cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn đến đây để làm thẻ căn cước công dân. Và con thấy đến đây thì các chú công an rất là nhiệt tình, chu đáo và nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian. Và con thấy làm thẻ căn cước công dân rất tiện ích cho việc đi lại, khám chữa bệnh và học tập. Con thấy rất vui ạ."
Trung tá Hoàng Đức Thuận, đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Văn Chấn cho biết:
"Để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã trong công tác quản lý hành chính nói chung cũng như công thực hiện đề án 06 nói riêng, thì chúng tôi cũng đã thường xuyên phối hợp với các đồng chí ở công an xã để đăng ký tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng do công an tỉnh cũng như do các trường công an nhân dân tổ chức. Trên sở như thế thì các đồng chí công an xã chính quy có thể nói đến thời điểm này thì các đồng chí đã nắm chắc được cái nhiệm vụ của mình và trên cơ sở đó để triển khai thực hiện hiệu quả tại địa phương. Các đồng chí khi mà triển khai xuống địa bàn thì cái sự mà đồng lòng giúp sức của người dân tại địa phương thì cũng là rất tốt, vì các đồng chí đã gần dân, trực tiếp làm việc rồi gắn bó mật thiết với nhân dân. Chính vì vậy mà các nhiệm vụ của đề án 06 tại địa phương thì cùng với việc ủng hộ chính quyền địa phương, của các cơ quan ban ngành toàn thể địa phương thì người dân cũng chia sẻ đồng lòng với lực lượng công an rất nhiều."
Có mặt tại địa bàn cơ sở, sự tham mưu trọng tâm trọng điểm của lực lượng công an đã huy động được các hội, đoàn thể cùng tham gia phối hợp trong công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở, có tính xã hội hóa cao, ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được tính sáng tạo từ cơ sở, gắn kết với nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội của địa phương. Ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
"Qua các cái mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ấy, thì chúng tôi thấy rằng là rất nhiều thông tin được cung cấp đến lực lượng an ninh, và trong 5 năm qua thì đã có trên 200 vụ việc được xử lý thông qua các cái mô hình và các cái thông tin của hội nông dân cấp thông tin đến lực lượng an ninh."
Tính đến tháng 5 2024, tỉnh Yên Bái có 1.134 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do lực lượng công an tham mưu hướng dẫn phối hợp với các cấp hội duy trì hoạt động. Trong đó có nhiều mô hình nổi bật như mô hình tổ hợp tác phát triển du lịch cộng đồng, tự quản về an ninh trật tự, mô hình tổ tuần tra xung kích tự quản về an ninh trật tự, mô hình Zalo an ninh, mô hình bóng điện an ninh đã được triển khai, đã phát huy hiệu quả và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng dân cư tại địa phương. Thiếu tá Hoàng Tiến Mạnh, trưởng công an xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết:
"Thông qua thực hiện mô hình bóng điện an ninh và gắn với mô hình phong trào thắp sáng đường quê của hội nông dân thì công tác tuyên truyền phổ biến và vận động xã hội hóa thực hiện được hiệu quả hơn. Đến giai đoạn đến hiện nay qua 8 năm triển khai, chúng tôi đã triển khai được trên 40 km đường chiếu sáng đường nông thôn đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời là lắp đặt hàng năm thêm hơn 200-300 bóng điện nữa. Đấy là hiệu quả thực hiện mô hình. Qua cái mô hình bóng điện an ninh đã được triển khai thì các vụ việc vi phạm pháp luật được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn."
Ông Hoàng Cao Khánh, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn nói.
Có cái bóng điện này thì đúng là rất là vui, bởi vì đi lại thì nó rất là thuận tiện. Đặc biệt là mọi người dân trong thôn, trong bản rất phấn khởi, bởi vì mình nhìn thấy nó đẹp. Vâng. Mặc dù là bóng điện thì nhà em có thôi, tuy nhiên nó rất là đẹp, nhìn nó lộng lẫy, nó nói vui một tí, nó giống như thành phố một tí, thì dân rất là phấn khởi.
Sự quan tâm chỉ đạo toàn diện trực tiếp của cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành và sự ủng hộ to lớn của nhân dân trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 chính là nguồn sức mạnh to lớn để cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Yên Bái tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống, ra sức thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và là một trong những tỉnh hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, những ngày này các địa phương trên địa bàn huyện Bình đang tập trung khẩn trương huy động lực lượng để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phản ánh của cộng tác viên Hữu Nghĩa.
Bão số 3 đi qua, rất nhiều hộ dân ở thôn Khe Mạ, xã Tân Hương vẫn chưa hết bàng hoàng, bởi chỉ trong tích tắc nhà cửa, lợn gà, trâu bò, thóc lúa đã bị dòng lũ dữ cuốn trôi. Toàn bộ diện tích canh tác lúa ngô của nhân dân bị đất đá vùi lấp. Nhiều đoạn đường ngổn ngang bùn rác, cây xanh gãy đổ nên nhân dân đang khẩn trương cùng nhau khắc phục hậu quả thiên tai. Anh Lý Văn Hùng, thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Sau cơn bão nhà tôi là sập lở đất, đường cán bộ thôn và chính quyền xã là quan tâm là đến đỡ dọn dẹp vật dụng chuyển đồ đạc trong nhà đi. Chỗ nhà tôi đi rời chỗ khác ở, mong muốn đến giờ thì là muốn làm lại cái nhà thôi, nhưng muốn đảng nhà nước là quan tâm nhà tôi.
Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra, xã Tân Hương đã có 284 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, trong đó có 16 nhà bị sập đổ hoàn toàn, trên 35 hecta lúa bị ngập đổ, trên 9 hecta ao cá tràn bờ, gần 1.500 con gia cầm bị chết, 52 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông. Địa phương đã và đang dồn toàn lực khắc phục hậu quả thiên tai giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ông Trần Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Sau khi cơn bão số 3 đi qua thì Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã và đặc biệt là Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai cấp xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động là hơn 1.000 người công giúp đỡ những cái gia đình mà bị thiệt hại là về nhà cửa để tiếp tục khắc phục lại khôi phục lại sản xuất, chỉ đạo bà con những chỗ nào mà còn có thể cứu được thì sẽ tổ chức là buộc lại dựng cây lúa, ngô, hoa màu để tiếp tục khôi phục sản xuất. Và đường giao thông trong thôn thì đã huy động được là 7 máy xúc, 5 ô tô và 2.000 người công lao động để thông tất cả các tuyến trên địa bàn của xã. Đến giờ phút này trên địa bàn xã Tân Hương là không còn tuyến đường nào bị chia cắt cô lập để đảm bảo được cái tình hình chung của địa phương cũng như là bà con an tâm sản xuất.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình, đến ngày 16 tháng 9 trên địa bàn huyện có 1 người bị thương, 207 nhà và 2 xưởng gỗ bị sập đổ hư hỏng nặng. Trên 5.000 hộ phải di rời do ngập úng sạt lở đất, trên 365 hecta lúa hoa màu bị đổ ngập úng, tràn bờ, 35 hecta ao cá, hơn 15.500 con gia súc gia cầm bị chết, sạt lở trên 5.000 mét khối đất đá, 238 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ, ước tính thiệt hại trên 50 tỷ đồng. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ sớm ổn định đời sống nhân dân, trong những ngày qua, huyện Yên Bình đã thành lập nhiều đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo huy động trên 4.400 nhân lực, trên 330 phương tiện giúp các hộ dân phải di tán, trở về nơi ổn định. Đồng thời tổ chức dọn dẹp vật cản, cây đổ, bùn đất, đồ dùng hỏng bị ngâm nước, khơi thông dọn rửa các tuyến đường bị ngập, khôi phục giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Trung tâm Y tế huyện cũng phối hợp với các xã thị trấn triển khai phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường, đảm bảo cơ số thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, không để dịch bệnh phát sinh lây lan. Anh Lương Viết Ngọc, thôn Hồng Bàng, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Hiện tại thì trong cái thời gian bão lũ này thì sẽ ảnh hưởng đến cái môi trường sống của bà con. Chúng tôi xuống để giúp bà con khử trùng và phun thuốc khử khuẩn để đảm bảo được cái môi trường sống hàng ngày.
Cùng với đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân, hướng dẫn nông dân khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, tiêu úng, dựng lúa bị đổ, phục hồi diện tích rau màu. Đối với những diện tích lúa đã chín, bà con khẩn trương thu hoạch theo phương châm xanh nhà hơn già đồng. Chị Lý Thị Hoa, thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Lúa nông nghiệp với lấy cây cối thì hoàn toàn bị sụp đổ hết, ví dụ như là lúa thì nó bị đất lấp xuống hết rồi. Gia đình thì cũng có bao nhiêu nhân khẩu để cũng đi vớt lúa rồi cây cối thì cứu vớt được tí nào hay tí đấy thôi ạ.
Để đảm bảo thông tin liên lạc, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các đơn vị viễn thông dốc toàn lực lượng triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và khẩn trương xử lý khắc phục sự cố do mưa lũ bão lụt gây ra. Đến thời điểm này, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc được khôi phục đảm bảo phục vụ nhân dân. Anh Hứa Huy Hoàng, nhân viên kỹ thuật Viettel Yên Bình cho biết.
Sau bão số 3 thì chúng tôi bị ảnh hưởng khá nhiều, sạt lở khá nhiều vị trí, chia cắt. Nhưng mà chúng tôi nỗ lực hết sức có thể cả ngày cả đêm để cố gắng khôi phục dịch vụ mạng lưới thông tin liên lạc nhanh chóng nhất cho bà con.
Đặc biệt để đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất đón các em học sinh trở lại trường lớp sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống bão, huyện Yên Bình đã chỉ đạo ngành giáo dục huy động lực lượng tiến hành vệ sinh, dọn dẹp trường lớp và san gạt diện tích đất bị sạt lở, đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi đến lớp. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp nhận trên 70 tấn hàng hóa, 11.700 thùng hàng chủ yếu là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, các đồ dùng thiết yếu của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, kịp thời phối hợp cử lực lượng phương tiện vận chuyển đến các xã thị trấn bị ảnh hưởng sau bão lũ sạt lở đất để cứu trợ bà con.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục Khoa học và Cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, khoa học kỹ thuật có vai trò rất quan trọng, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Tại huyện Văn Yên, điều này có thể nhìn thấy rõ ở cây sắn, một trong những cây trồng chủ lực của huyện và mở rộng ra ở nhiều cây và con khác. Chuyên mục Khoa học với cuộc sống hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Văn Yên đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất. Văn Yên từng là thủ phủ của sắn với diện tích lên tới 15.000 hecta, nhưng do phát triển ồ ạt canh tác độc canh, chưa biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật, dẫn đến năng suất và giá trị sản phẩm thấp. Trước thực trạng đó, huyện Văn Yên đã chủ trương giảm dần diện tích sắn, tích cực hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để canh tác sắn bền vững trên đất dốc. Các biện pháp đều được cán bộ chuyên môn khuyến nông viên cơ sở tích cực phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã vùng nguyên liệu sắn tuyên truyền vận động hướng dẫn nông dân áp dụng, từng bước thay đổi tư duy, tập quán canh tác, ngày càng nhân rộng các diện tích canh tác theo hướng bền vững. Năm 2024, huyện Văn Yên có 4.000 hecta, thì có 1.028 hecta được áp dụng các biện pháp canh tác bền vững. Trong đó, xếp băng, cành sắn 223 hecta, trồng cây lâm nghiệp đỉnh đồi 478 hecta. Sử dụng bón phân hữu cơ vi sinh ủ từ vỏ sắn là 244 hecta, trồng băng cây đốt khí cỏ 21 hecta, trồng sen lạc, đậu đỗ 62 hecta. Bà Nguyễn Thị Kỳ ở xã Mậu Đông chia sẻ, từ khi sử dụng phân hữu cơ vi sinh, chi phí canh tác sắn giảm tới hơn một nửa, bởi phân bón hữu cơ được nhà máy hỗ trợ toàn bộ. Hơn nữa, tại những diện tích sắn được bón phân hữu cơ vi sinh, đất tơi xốp hơn, độ ẩm cao hơn, tỷ lệ mùn cao hơn cùng với việc áp dụng các kỹ thuật canh tác sắn bền vững trên đất dốc, sử dụng giống sắn mới, BK, thay thế các giống sắn thoái hóa, năng suất sắn của gia đình đã tăng lên đáng kể, trung bình từ 42 tới 45 hecta, lợi nhuận gần 50 triệu đồng mỗi hecta. Cùng với cây sắn, những năm qua, huyện Văn Yên đã tích cực phối hợp với các đơn vị, đẩy mạnh triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật để khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông lâm nghiệp. Ông Phạm Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết, riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, trung tâm đã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho 44 lớp và 1.341 nhóm hộ với gần 20.000 lượt người tham gia về các nội dung kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng, che bát độ, dâu tằm, cây ăn quả, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón, kỹ thuật về chăm sóc nuôi dưỡng, ủ dự trữ thức ăn, phòng chống đói rét, nắng nóng, dịch bệnh cho vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ngoài ra, trung tâm đã triển khai mới 5 mô hình ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp tục tư vấn hướng dẫn kỹ thuật mới và theo dõi các mô hình cây con giống trong nhân dân, đặc biệt là các mô hình chăn nuôi để được nghiệm thu theo nghị quyết 69 của tỉnh. Đồng hành cùng nhân dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, ông Thắng thông tin. Tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã giúp nền nông nghiệp Văn Yên có bước tiến dài trong chăn nuôi, chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao như hệ thống chuồng trại được xây dựng khép kín cho ăn, uống, tự động, bán tự động, có hệ thống làm mát. Trong trồng trọt, huyện đã đẩy mạnh đưa những giống lúa, cây ăn quả, sắn và dâu tằm phát triển thành vùng hàng hóa chuyên canh quy mô lớn. Trong lĩnh vực lâm nghiệp đã từng bước hình thành vùng quế theo hướng hữu cơ.
Có thể thấy công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trên địa bàn huyện Văn Yên đã bám sát theo các định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của huyện, của ngành, đáp ứng được nhu cầu của địa phương và của người sản xuất. Các nhiệm vụ chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật triển khai đảm bảo yêu cầu về thời vụ, cơ bản đúng tiến độ đề ra, góp phần tích cực phục vụ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, đưa sản phẩm nông nghiệp theo hướng xanh, sạch, an toàn.
Tạp chí Khoa học và Cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.